Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 14 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo quốc gia thực hiện cam kết tại COP26.
Đến năm 2050, cả nước sẽ hình thành 33 cảng hàng không.
Áp thấp nhiệt đới hình thành trên vùng biển phía đông của Philippines có khả năng mạnh lên thành bão.
Nắng nóng gay gắt bao trùm các khu vực châu Âu, Trung Quốc và Mỹ với dự báo nhiệt độ cao kỷ lục.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều nay 14 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26, chủ trì phiên họp lần thứ tư của Ban chỉ đạo. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, phát triển xanh, chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải là xu hướng tất yếu, trong khi Việt Nam là một trong năm nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, trong điều kiện một nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi. Việt Nam là nước có nhiều điều kiện thuận lợi để chuyển đổi xanh, phù hợp với xu thế của thời đại, nhất là tiềm năng nắng, gió để phát triển năng lượng tái tạo.
Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, đánh giá việc thực hiện các cam kết của Việt Nam tại hội nghị COP26, những kết quả bước đầu, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, cho ý kiến về đề án triển khai tuyên bố chính trị, thiết lập quan hệ đối tác, chuyển đổi năng lượng công bằng, cho ý kiến về một số đề án quan trọng như việc thực hiện cam kết chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch, quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia và việc triển khai quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, kế hoạch giảm phát thải trong ngành giao thông vận tải, xác định những nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm 2023 và định hướng nhiệm vụ cho năm 2024.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Theo Bộ Giao thông Vận tải, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030 hình thành 30 cảng hàng không và tầm nhìn đến năm 2050, cả nước sẽ hình thành 33 cảng hàng không. Trong đó, vùng thủ đô Hà Nội dự kiến sẽ bổ sung thêm cảng hàng không thứ hai để hỗ trợ cho cảng hàng không quốc tế Nội Bài khi đạt quy mô khoảng 100 triệu hành khách một năm, đáp ứng mục tiêu hình thành hai trung tâm vận tải hàng không đầu mối trung chuyển quốc tế, mang tầm cỡ khu vực tại vùng thủ đô Hà Nội và vùng thành phố Hồ Chí Minh. Nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 khoảng 420.000 tỷ đồng.
Ngày hôm nay 14 tháng 7 tại ga Sóng Thần, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khai trương đoàn tàu container lạnh Sóng Thần Đồng Đăng, sau đó chuyển tiếp hàng hóa sang Trung Quốc. Việc khai trương đoàn tàu này nhằm mở rộng thị phần vận tải vốn khiêm tốn của ngành đường sắt và thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa đến với đường sắt. Khối lượng vận chuyển 900 tấn một đoàn tàu trên 21 toa xe với chiều dài tối đa 325 m, thời gian vận chuyển tối đa 72 giờ do ngành đường sắt đang thi công gói sửa chữa cầu đường 7.000 tỷ đồng và sẽ rút ngắn ngay sau khi hoàn thành. Hàng hóa vận chuyển trên các đoàn tàu này chủ yếu là hàng nông sản, hàng có giá trị cao cần được bảo quản tốt.
Ngày hôm nay, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định xử phạt tạp chí điện tử trí thức trực tuyến Zing News vì đã đăng tải các bài viết không đúng tôn chỉ mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí, gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Với vi phạm này, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng hình thức xử phạt hành chính Zing News mức phạt 65 triệu đồng, đồng thời áp dụng hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động báo chí trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày hôm nay 14 tháng 7. Tạp chí điện tử tri thức trực tuyến buộc phải gỡ bỏ các tin bài có nội dung không đúng tôn chỉ mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, tối qua ngày 13 tháng 7, áp thấp nhiệt đới đã hình thành trên vùng biển phía đông của Philippines. Sáng nay ngày 14 tháng 7, áp thấp nhiệt đới có cường độ gió mạnh cấp 6 hoạt động trên khu vực phía đông của Philippines. Theo dự báo, trong đêm ngày 14 và ngày 15 tháng 7, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão. Theo nhận định của lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, sẽ có hai kịch bản đối với diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.
Kịch bản thứ nhất là kịch bản thời tiết xấu chủ yếu diễn ra trên Biển Đông. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão sẽ di chuyển lên phía Bắc và đi vào đất liền khu vực Trung Quốc với xác suất khoảng 50-60%. Kịch bản thứ hai, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão sẽ có thể đổi hướng về phía Tây và di chuyển vào khu vực đất liền nước ta, xác suất khoảng 40-50%. Với diễn biến này, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão sẽ ảnh hưởng tới đất liền vào khoảng ngày 17-19 tháng 7, và gây ra một đợt mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.
Một cơn mưa lớn vào tối qua ngày 13 tháng 7 đã khiến cho nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong đó có hầm chui Tân Phong, thành phố Biên Hòa bị ngập nặng. Theo ghi nhận, đoạn ngập trong hầm kéo dài hơn 50 mét tại vị trí giữa hầm, mực nước dâng cao, ngập qua giải phân cách khiến cho nhiều ô tô xe máy bị chết máy, phải dắt bộ qua hầm. Một số xe ô tô bị chết máy ngay giữa điểm ngập sâu nhất của hầm phải chờ lực lượng cứu hộ đến hỗ trợ. Ngày hôm nay, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai phải tạm đóng cửa hầm chui Tân Phong, thành phố Biên Hòa ở cả hai hướng để khắc phục sự cố ngập. Hiện sự cố đã được khắc phục và hầm đã thông xe trở lại.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, ngày 14 tháng 7, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ký chỉ thị đóng cửa lãnh sự quán Ba Lan tại thành phố Smolensk. Chính phủ Nga nêu rõ, chỉ thị của chính phủ đã được thông qua liên quan tới việc đóng cửa cơ quan lãnh sự Ba Lan tại Smolensk. Việc đóng cửa cơ quan này cho phép Nga khôi phục tính bình đẳng của các cơ quan lãnh sự ở hai nước sau khi Warsaw có những hành động không thân thiện với Moscow. Cụ thể, đó là hành động tịch thu bất hợp pháp bất động sản ngoại giao của Nga trên lãnh thổ Ba Lan và cắt giảm đáng kể sự hiện diện ngoại giao của Nga tại Ba Lan. Quan hệ vốn căng thẳng giữa Nga và Ba Lan càng trở nên nghiêm trọng hơn từ sau cuộc xung đột ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022.
Còn theo đài RT, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Berlin phải ngay lập tức ngừng sử dụng các biện pháp cưỡng chế đối với các công dân Nga đến nước này và giải thích rõ lý do tại sao họ lại thu giữ ô tô tư nhân của Nga. Yêu cầu đưa ra khi nhân viên dịch vụ hải quan Đức tiếp tục thu giữ xe của công dân Nga tại biên giới giữa hai nước. Bà Zakharova cho rằng các bước đi của chính quyền Đức vượt xa cả những yêu cầu hoàn toàn bất hợp pháp của các gói trừng phạt chống Nga. Cả truyền thông Nga và Đức trước đó đều đưa tin rằng các quan chức hải quan của Berlin đã bắt đầu tịch thu các phương tiện cá nhân mang biển số Nga khi họ đến Đức.
Ngày 13 tháng 7, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC dự báo nhu cầu dầu trên toàn cầu sẽ tăng thêm 2,25 triệu thùng một ngày trong năm 2024, tương đương mức tăng hàng năm 2,2% nhờ tăng trưởng kinh tế toàn cầu vững chắc như dự kiến trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc khởi sắc, qua đó thúc đẩy sức tiêu thụ dầu mỏ. Trong báo cáo thị trường dầu mỏ tháng 7, OPEC cho biết tổ chức này kỳ vọng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ đạt mức 104,25 triệu thùng một ngày. Tuy nhiên, OPEC lưu ý rằng dự đoán này dựa trên các giả định rằng lạm phát chung tiếp tục giảm trong nửa cuối năm 2023 và năm 2024, đồng thời lãi suất cơ bản sẽ đạt đỉnh vào cuối năm này.
Mùa hè mới chỉ bắt đầu ở Bắc Bán Cầu, nhưng nắng nóng đã gay gắt bao trùm các khu vực châu Âu, Trung Quốc và Mỹ với dự báo nhiệt độ cao kỷ lục sẽ xuất hiện vào cuối tuần này. Ngày hôm nay, Trung Quốc đã kích hoạt trở lại cảnh báo ở mức vàng khi các đợt sóng nhiệt ảnh hưởng tới nhiều vùng trên cả nước. Trong khi đó, khuyến cáo đề phòng nắng nóng cực đoan đã được đưa ra đối với hơn 100 triệu người Mỹ khi cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ dự báo thời tiết đặc biệt nguy hiểm tại các bang Arizona, California, Nevada và Texas. Nhiều quốc gia châu Âu bao gồm Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha và Ba Lan cũng đang trải qua điều kiện thời tiết nóng khắc nghiệt. Tháng 6 vừa qua cũng được xem là tháng 6 nóng nhất theo ghi nhận của cơ quan vũ trụ Mỹ NASA và cơ quan theo dõi khí hậu Copernicus thuộc Liên minh châu Âu EU.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, dưới thời tiết nắng nóng gay gắt trong thời gian kéo dài tại khu vực miền Trung, những người lao động, công nhân làm việc ngoài trời bị ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Có ngành nghề còn bị ảnh hưởng đến thu nhập khi nắng nóng cực độ như hiện tại. Sau đây là ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng.
Chị Đỗ Thị Vĩnh hàng ngày phải di chuyển hàng chục cây số từ thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam ra thành phố Đà Nẵng để mưu sinh. Dưới cái nắng gay gắt kèm nhiệt độ cao hắt lên từ mặt đường, chị phải tưới nước thường xuyên và dùng mọi cách che nắng cho số rau củ của mình nhằm tránh hư hỏng. Chị Vĩnh chia sẻ.
Vất vả chứ, trưa về là nắng lắm, trưa về là đột nắng, nắng chịu nổi mà không phải ở đây.
Do ảnh hưởng bởi thời tiết nên dù trong mùa du lịch tại thành phố Đà Nẵng, nhưng những người hành nghề xe ôm như ông Đặng Nhơn, ngụ tại quận Thanh Khê, vẫn luôn trong tình trạng vắng khách. Cũng như ông Nhơn, nhiều người hành nghề xích lô, xe đạp thổ cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm khách.
Nắng quá người ta ít đi bộ, ít đi xe máy, người ta đi ô tô nhiều hơn, sự vất vả hơn, khó khăn hơn, kinh tế cũng khó khăn hơn.
Để phục vụ cho các chương trình, sự kiện do thành phố tổ chức, các công nhân của nhiều công ty sự kiện quảng cáo phải tranh thủ thời gian để thi công các hạng mục trang trí lắp đặt. Anh Phạm Đăng Duy, một lao động tại thành phố Đà Nẵng cho biết.
Anh em làm còn hơn 8 nửa mồ hôi mồ kia chạy nắng nóng, dưới thời tiết nắng nóng còn tầm hơn 40 độ ở ngoài trời như thế này thì anh em rất là vất vả. Nhưng mà dù anh em vẫn cố gắng để hoàn thành cái tiến độ cho chương trình.
Với nền nhiệt độ ngoài trời từ 35 đến 37 độ C và nhiệt độ thực tế trên những mặt đường nhựa vào giờ cao điểm có khi lên đến 40-42 độ, càng khiến những người lao động ngoài trời thêm vất vả, chật vật để mưu sinh.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.